Chương 12: Nghệ thuật chữa lành. Tôi đã kể về chuyện khi tôi bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh. Tôi không thấy phép lạ nào trong nhiều tuần. Không nghi ngờ gì rằng ma quỷ đang chống lại tôi, và tôi cũng đang thiết lập quyền quản trị và thay đổi bầu không khí của hội thánh từ sự vô tín sang đức tin. Nhưng với những gì tôi biết bây giờ, thì một số cách tôi đã cầu nguyện cho người bệnh khi đó là không khôn ngoan. Tôi đã cầu nguyện nhiều lần trước cùng một người. Ba người trong số họ là một phụ nữ có những vết sẹo lớn nổi lên trên cổ do bị bỏng khi còn nhỏ. Bà muốn những vết sẹo biến mất. Xin Chúa ban phước cho bà vì đã biết nhờ cạnh Ngài như vậy. Nhưng tôi chưa thấy điều đó xảy ra, ít nhất là chưa. Một phụ nữ khác muốn được cầu nguyện cho bệnh giãn tĩnh mạch, nhưng bà ấy bị thừa cân đáng kể. Cuối cùng, một người phụ nữ khác đã bị thương ở lưng và phải nghỉ việc. Thông thường, điều này sẽ làm bà trở thành ứng viên sáng giá cho sự chữa lành. Nhưng chấn thương này lại đem đến lợi ích cho bà. Bà vẫn nhận được đầy đủ lương từ nhà tuyển dụng và là một người phụ nữ rất xuất sắc, thích tham gia học kinh thánh với các phụ nữ khác và thăm viếng mọi người với tất cả khoảng thời gian rảnh này. Một đêm, tôi cầu nguyện cho bà, một phép lạ đã xảy ra. Bà có thể cúi người về phía trước, vặn người qua lại, ngả lưng ra sau. Bà gần như nhảy múa quanh hội thánh. Tôi vô cùng phấn khích. Phép lạ đầu tiên của tôi, hoặc ít nhất tôi nghĩ vậy. Tôi thấy bà ấy cúi xuống và di chuyển quanh phòng. Khi mọi người vỗ tay, rồi tôi thấy một biểu cảm xuất hiện trên mặt bà. Khi bà nhận ra nếu tôi được chữa lành, tôi phải đi làm trở lại, không còn thời gian rảnh nữa, không còn các buổi học kinh thánh nữa. Bà đột ngột dừng lại và ôm lấy lưng. Không, nó vẫn đau, không có gì thay đổi. Mặc dù trước đó bà đã nói không còn đau và đang cúi gập người theo mọi hướng. Từ lúc đó, bà không còn nhận được sự chữa lành hay cảm thấy thoải mái nữa. Điều này giải thích tại sao Chúa Giêsu đã hỏi người đàn ông què tại hồ Bethesda trong răng chương 5: Ngươi có muốn được lành chăng? Điểm tôi muốn nói là cách tôi cầu nguyện và người tôi cầu nguyện đã làm giảm khả năng chứng kiến các phép lạ chữa lành. Điều này đúng với mọi người và cũng là một phần lý do thôi thúc tôi viết cuốn sách này. Tôi đã nhận thấy qua thời gian, dù bạn có đức tin, quảng bá tốt và cũng đã chuẩn bị thuộc linh tốt, một, bạn có thể làm những điều làm giảm khả năng nhận được phép lạ. Hai, bạn có thể không làm những điều cần thiết và vì thế cũng làm giảm khả năng nhận được phép lạ. Nghệ thuật chữa lành. John G. Lake đã có một chức vụ chữa lành đầy quyền năng. Ông đã nói một câu quan trọng về chức vụ chữa lành. Ông nói: Tôi nói với mọi người rằng không chỉ có ân điển của sự chữa lành mà còn có nghệ thuật của sự chữa lành nữa. Ân điển của sự chữa lành mà ông đề cập đến là chiêu kích siêu nhiên của quyền năng Đức Chúa Trời. Đây là thẩm quyền thuộc linh dựa trên sự chuộc tội, huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của chúng ta và để đem quyền năng của Đức Chúa Trời vào cuộc sống của chúng ta. Nhưng nghệ thuật của sự chữa lành là một điều rất khác. Từ nghệ thuật đề cập đến một cách tiếp cận khéo léo. Giả sử bạn có quyền năng siêu nhiên nhưng không khôn ngoan hoặc khéo léo trong cách bạn cầu nguyện cho mọi người, trong trường hợp đó bạn sẽ cản trở khả năng chứng kiến các phép lạ của mình. Bầu không khí đức tin. Tôi đã nói trong chương 12, đức tin là một bầu không khí. Bầu không khí có nghĩa là một khí thế, môi trường hoặc một ảnh hưởng chung lan tỏa. Nó có nghĩa là có một ảnh hưởng thuộc linh ảnh hưởng đến kết quả. Theo nghĩa tiêu cực, một bầu không khí của sự vô tín đã cản trở chức vụ phép lạ của Chúa Giêsu. Matthew chương 13 câu 58. Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng vì sự vô tín của họ. Sự vô tín là tin vào điều ngược lại. Tôi tin rằng điều đó không xảy ra. Chúa Giêsu biết rằng những lời cầu nguyện siêu nhiên bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của sự vô tín. Theo nghĩa tích cực, khi có một bầu không khí của đức tin, lời cầu nguyện trở nên có hiệu quả và người bệnh được chữa lành. Matthew chương 9 câu 2: Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Nếu điều này đúng, để có hiệu quả trong việc cầu nguyện cho người bệnh, chúng ta cần tạo ra một bầu không khí của đức tin và bảo vệ một bầu không khí của đức tin. Chọn người để cầu nguyện. chúng ta đã xem xét các yếu tố dẫn đến việc cầu nguyện cho người bệnh giúp tạo ra bầu không khí của đức tin. 1. Bạn phải có đức tin của riêng mình. 2. Bạn phải cầu nguyện và tranh đấu cho một bầu không khí của đức tin. 3. Bạn có thể cần những lời chứng về đức tin. 4. Bạn nên giảng dạy để truyền cảm hứng cho đức tin. 5. Bạn nên kể những câu chuyện về đức tin trong sứ điệp của mình. Nhưng bây giờ, đến phần quan trọng nhất của nghệ thuật chữa lành để tạo ra một bầu không khí của đức tin, chọn người để cầu nguyện. Người bạn chọn để cầu nguyện và thứ tự cầu nguyện sẽ giúp ích hoặc làm tổn hại bầu không khí của đức tin. Nếu bạn từng thấy một buổi nhóm hoặc buổi truyền giảng chữa lành mà ai đó nhận được lời cầu nguyện nhưng không được chữa lành, đôi khi không chỉ là họ không được chữa lành mà toàn bộ bầu không khí của buổi nhóm thay đổi, nó như bị khóa lại về mặt thuộc linh và sau đó không ai khác được chữa lành. Nếu đó là người đầu tiên hoặc thứ hai bạn cầu nguyện, bạn đã làm tổn hại tất cả những lời cầu nguyện, quảng bá và trao giảng trước đó của mình. Bạn làm cho trận chiến thuộc linh trở nên phức tạp hơn nhiều so với những gì cần thiết. Các mục sư chọn sai người để cầu nguyện vì hai lý do đơn giản. 1. Họ không hiểu tầm quan trọng của việc chọn đúng người. 2. Họ không hiểu rằng ma quỷ phái người đến các buổi nhóm và buổi truyền giảng chữa lành của chúng ta để cản trở bầu không khí của đức tin. Nếu bạn không biết phải tìm gì, bạn dễ chọn ai đó khiến bầu không khí bị tổn hại. 3. Bối cảnh cầu nguyện cho người bệnh. Chúng ta thường cầu nguyện cho người bệnh trong 3 bối cảnh phổ biến. 1. Chúng ta sẽ cầu nguyện cá nhân, một đối một. Bạn có thể cầu nguyện khi làm chứng, tại nơi làm việc, ở trường học, hoặc nếu bạn là mục sư, ai đó đến gặp bạn tại hội thánh và xin cầu nguyện. Trong trường hợp đó, bầu không khí không quan trọng, cầu nguyện cho bất kỳ ai, cầu nguyện cho bất kỳ điều gì, ai biết Chúa sẽ làm gì. 2. Chúng ta sẽ cầu nguyện trong một buổi nhóm tại hội thánh, nhóm phấn hưng hoặc một buổi nhóm nhỏ hơn. Bạn có nhiều hơn một người để cầu nguyện, nhưng bạn không cầu nguyện cho một đám đông lớn. 3. Chúng ta sẽ cầu nguyện trong bối cảnh của một cuộc truyền giảng cho một đám đông người đồng thời. Các yếu tố chung. Có hai yếu tố chung cho cả bối cảnh nhỏ hoặc buổi truyền giảng lớn. 1. Bạn đang tìm kiếm đức tin. Trong sách Công vụ chương 14, chúng ta thấy một ví dụ về đức tin có thể được thấy. Công vụ chương 14, câu 8 đến câu 10. Tại Lystra, có một người bị liệt đôi chân. Anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ đi được. Anh ta ngồi lắng nghe Phaolô giảng. Phaolô nhìn chăm chăm vào anh và thấy anh có đức tin để được chữa lành, nên nói lớn: "Hãy đứng thẳng chân lên." Anh nhảy lên và bước đi. Phaolô thấy người đó có đức tin để được chữa lành. Ông đã thấy gì? Có lẽ ông đã thấy cách người đó lắng nghe chăm chú, hoặc thấy những dấu hiệu của sự đồng tình hoặc phấn khích. Đó là những điều tự nhiên nhưng hợp lệ để tìm kiếm. Người đang tỏ vẻ chán nản hoặc nhắn tin trên điện thoại trong khi đang ở khu vực gần bục giảng có lẽ không phải là ứng cử viên tốt để chọn. Nhưng không nghi ngờ gì rằng Phaolô đang thấy, hoặc chính xác hơn là cảm nhận được đức tin của người đó bằng sự khôn ngoan hoặc trực giác siêu nhiên. Tôi không thể giải thích điều này một cách chính xác, nhưng thường khi tôi đang giảng trong một buổi truyền giảng và mọi người tiến lên, tôi có thể biết ai sẽ được chữa lành. Những người khác đã nói với tôi rằng họ cũng cảm nhận được điều này. Vì vậy, khi Rick Cole hoặc tôi từng giúp cha tôi trong các chiến dịch chữa lành, bất cứ khi nào chúng tôi cảm nhận được đức tin trong mọi người, đó là những người chúng tôi sẽ đưa lên cầu nguyện trước. Khả năng cảm nhận này là lý do tại sao bạn cần cầu nguyện cho sự khôn ngoan và sự nhạy bén siêu nhiên. Nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thực thi chức vụ của bạn. 2. Bạn đang lắng nghe tiếng phán của Chúa. Các ân tứ của Đức Thánh Linh có thể giúp đáng kể trong chức vụ chữa lành. Tôi không ghi ý nói rằng Chúa phán với tôi một cách rõ ràng: "Ray, người đàn ông mặc áo xanh caro đỏ." Thay vào đó, một căn bệnh hoặc chấn thương cụ thể sẽ đến trong tâm trí như một ấn tượng. Tôi sẽ nói chi tiết hơn về điều này trong chương 13. Đó là Đức Thánh Linh đang giúp chúng ta bằng cách nói cho tôi biết Ngài muốn chữa lành ai đêm đó. Tôi có xu hướng cầu nguyện cho người có tình trạng đó sớm trong thời gian cầu nguyện. Tôi tin rằng Chúa sẽ giúp bất kỳ tín hữu nào với các ân tứ của Đức Thánh Linh nếu họ hỏi và cần chúng, bởi vì họ sẽ sử dụng chúng để giúp đỡ người khác. 3. Bạn đặt câu hỏi. Nghệ thuật chữa lành liên quan đến kỹ năng đặt câu hỏi. Những câu hỏi cơ bản để hỏi những người đáp ứng lời cầu nguyện cho sự chữa lành. 1. Vấn đề là gì? 2. Bạn đã bị bao lâu rồi? 3. Bạn đã đi khám bác sĩ về căn bệnh này chưa? 4. Các triệu chứng là gì? Câu hỏi tiếp nối, bạn có cảm thấy nó ngay bây giờ không? 5. Làm thế nào bạn sẽ biết bạn đã được chữa lành? Những câu hỏi này có thể được đặt ra bởi người thực hiện việc cầu nguyện nếu không có quá nhiều người. Nếu bạn ở trong một cuộc truyền giảng hoặc bối cảnh lớn hơn, các câu hỏi sẽ được đặt ra bởi những người hỗ trợ cùng làm việc với người trao giảng. Theo thời gian, bạn học cách đặt những câu hỏi này một cách nhanh chóng mà không bị lúng túng. Bạn nên học cách giữ mọi người không kể cho bạn toàn bộ lịch sử y khoa của họ, cùng với ý kiến của bác sĩ hoặc các chi tiết không liên quan khác. Nếu tôi giảng ở một nơi không có nhân viên làm việc kinh nghiệm, tôi có xu hướng tự làm. Vì tôi đã làm điều này trong rất nhiều năm, tôi có thể tự xử lý việc hỏi han này một cách nhanh chóng, lên đến khoảng 20 người. Cần tìm kiếm ai và cái gì? Hãy xem xét những gì cần tìm kiếm trong một buổi nhóm tại Hội Thánh. Điều này giả định rằng bạn có một số lượng người hạn chế để cầu nguyện. 1. Tôi đề nghị bạn bắt đầu với khách mời. Chúng ta làm vậy một phần vì họ là lý do chúng ta tổ chức buổi nhóm, và một phần vì họ ít có khả năng có sự vô tín ăn sâu hoặc đã được cầu nguyện mà không thành công. A. Họ có thể là khách mời đáp ứng lời kêu gọi tiếp nhận Chúa. Đây thường là những người tốt nhất để bắt đầu. Chúa đã làm điều gì đó trong trái tim họ và họ đã đáp ứng. B. Bạn có thể đưa ra lời kêu gọi rộng hơn cho các khách mời khác từ toàn bộ hội trường. Có bao nhiêu người trong các bạn đến tối nay và bạn là khách mời? Bạn không phải là thành viên trong hội thánh chúng tôi và bạn cần lời cầu nguyện để được chữa lành. 2. Hỏi những người mới tin Chúa. Cha tôi, mục sư Wayman Mitchell, thường hỏi trong bối cảnh hội thánh, có bao nhiêu người trong các bạn đã được cứu chưa đầy 6 tháng và bạn cần được chữa lành? Người mới tin là những người mà Chúa đang làm điều gì đó trong cuộc sống của họ. Họ có thể phấn khích về tất cả những gì Chúa đang làm. Do đó, họ có thể tin Chúa dễ dàng hơn. Chúa cũng muốn thể hiện quyền năng của Ngài cho những người mới tin một cách siêu nhiên, vì điều đó làm cho Ngài trở nên thực sự với họ. Sự chữa lành có thể trở thành một điểm tham chiếu cho ai đó đang đấu tranh. Khi bạn đã có một số người bệnh để cầu nguyện, bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi để tìm hiểu vấn đề là gì và quyết định cầu nguyện cho ai và theo thứ tự nào. Chọn các ứng cử viên. Khi bạn đang đặt câu hỏi, bạn nên sắp xếp và chọn lọc. Bạn đang tìm kiếm ai không nên cầu nguyện. Biết ai bạn không nên cầu nguyện gần như quan trọng như biết ai bạn nên cầu nguyện. Một số ứng cử viên tiêu cực. 1. Người có vấn đề tâm thần rõ ràng. Nếu ma quỷ có thể khiến ai đó làm hoặc nói điều gì đó kỳ quặc trên sân khấu hoặc vào micro, hắn khiến những người khác trong hội trường liên tưởng và đồng nhất người đó với bạn. Nhưng cũng có nhiều mức độ khác nhau của vấn đề tâm thần. Bạn thường xuyên gặp những người đáp ứng lời kêu gọi cứu rỗi và xin cầu nguyện cho tình trạng tâm thần như tâm thần phân liệt, trầm cảm hoặc các vấn đề tâm thần khác. Họ có thể không kỳ lạ hoặc gây hại cho bầu không khí. Bạn không thể công khai xác minh sự thay đổi nếu họ được chữa lành. Vì vậy, hãy cầu nguyện cho họ sau buổi nhóm. 2. Người có vẻ siêu thuộc linh hoặc có cảm nhận tôn giáo kỳ lạ. Những người có vẻ siêu thuộc linh có thể có niềm tin giáo lý kỳ lạ trong nền tảng của họ và nhiều niềm tín hữu không thuận lợi cho việc nhận sự chữa lành. Nhiều tôn giáo dựa trên sự kiêu ngạo, người ta quen làm trung tâm của sự chú ý hoặc được phép nói chuyện với hội chúng bất cứ khi nào họ muốn. Những người này thường có xu hướng muốn cầm micro. Tôi đã thấy người muốn hát, tiên tri hoặc giảng khi họ nhận lời cầu nguyện. 3. Người nói với bạn rằng họ có tà linh. Từ kinh nghiệm lâu năm, những người nói với tôi rằng họ có quỷ không có vấn đề về quỷ, họ có vấn đề về xác thịt. Bạn không thể đuổi xác thịt đi. 4. Người mà bạn cảm nhận không có đức tin. Đây không phải là điều bạn có thể thấy bằng dấu hiệu rõ ràng, mà là điều bạn cảm nhận. Đó là sự phân biệt thuộc linh hoặc nhạy bén. Hãy cầu nguyện cho điều đó và rèn luyện theo thời gian. Mục sư Rick Koss đã giúp mục sư Mitchell trong các chiến dịch trong nhiều năm. Ông ấy rất giỏi trong mọi khía cạnh của việc hỗ trợ các cuộc truyền giảng và giảng dạy các chiến dịch của riêng mình. Rick đã nói một điều rất đánh động đối với tôi. Ông ấy nói rằng khi ông ấy sàng lọc các ứng viên bằng cách đặt câu hỏi, ông ấy sẽ nhận được ấn tượng không phải người này từ Chúa. Khi ông ấy nhận được ấn tượng không phải người này, ông ấy sẽ chọn một người khác hoặc hành động thế nào đó để đảm bảo người đó không làm hại bầu không khí của buổi truyền giảng. Điều đó được phát triển thông qua sự nhạy bén với Đức Thánh Linh. Hãy chú ý đến những ấn tượng không phải người này. Người cần cầu nguyện sau. Cấp độ tiếp theo của những người bạn đang sàng lọc là những người nên được cầu nguyện, nhưng bạn không nên cầu nguyện cho họ trước. Chẳng hạn như những người không có triệu chứng, vì vậy không có cách nào để biết họ đã được chữa lành chưa. Điều này có thể bao gồm những người hiện tại không có đau đớn hoặc hạn chế, những người chỉ có thể biết khi họ ngủ, những người chỉ có thể biết khi họ ăn, khi họ thức dậy vào buổi sáng, vân vân. Cầu nguyện cho họ trước không giúp ích cho bạn, vì sẽ không có sự thay đổi rõ ràng. Hãy cầu nguyện cho họ sau trong thời gian cầu nguyện. Yếu tố tự tin. Cấp độ cuối cùng của sự sàng lọc là các tình trạng mà bạn thấy thiếu tự tin. Điều này có thể khác nhau đối với mỗi người cầu nguyện. Một số người có sự tự tin trong việc cầu nguyện cho một tình trạng mà người khác không có. Ví dụ, nếu bạn chưa từng thành công trong việc cầu nguyện cho những người bị đột quỵ, đa xương cứng, liệt hoặc một tình trạng khác, thì không nên bắt đầu với những tình trạng đó. Đây là một điểm tôi cần làm rõ về việc sàng lọc và chọn lựa này. Điều này không có nghĩa là tôi sẽ không cầu nguyện cho tất cả những người được liệt kê ở trên. Nó có nghĩa là bạn sẽ không cầu nguyện cho họ trước. Tôi sẽ cầu nguyện cho bất kỳ ai. Tôi sẽ cầu nguyện cho bất cứ điều gì, nhưng không phải trước. Bạn nên cầu nguyện cho ai? Bây giờ chúng ta đến với người mà chúng ta nên cầu nguyện cho. Bạn bắt đầu bằng cách cầu nguyện cho những người này. 1. Cầu nguyện cho những người bạn cảm nhận có đức tin. 2. Cầu nguyện cho những tình trạng bạn tự tin. 3. Cầu nguyện cho những tình trạng mà Chúa đã đặt ấn tượng rằng Ngài muốn chữa lành. 4. Cầu nguyện cho những tình trạng có thể được thể hiện công khai, người có đau đớn, hạn chế trong cử động, khối u hoặc nang trong cơ thể, vân vân. Đây là những điều mà sau khi cầu nguyện, bạn có thể yêu cầu họ kiểm tra để họ và khán giả sẽ biết nếu họ đã được chữa lành. 5. Cầu nguyện cho những bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ, tôi sẽ gọi những người mắc bệnh ung thư và tôi sẽ cầu nguyện cho họ ngay cả khi chúng ta không thể biết ngay lúc đó. Đối với họ, đó không chỉ là đau đớn hoặc bất tiện, đó là sự sống của họ. Giới hạn lời cầu nguyện của bạn. Khi tôi cầu nguyện cho sự chữa lành, tôi sẽ công khai cầu nguyện cho mọi người tối đa 3 lần. Tôi đề nghị bạn không cầu nguyện cho họ công khai nhiều hơn 3 lần. Đã có những người khăng khăng cầu nguyện quá nhiều lần đến nỗi mọi đức tin và động lực của đám đông bị mất. Áp dụng điều này trong bối cảnh cuộc truyền giảng. Trong một bối cảnh chiến dịch lớn hơn, tất cả sự khôn ngoan mà tôi đã trình bày trước đây đều áp dụng, ngoại trừ việc cần có một đội phục vụ sẽ giúp thực hiện việc sàng lọc. Tôi không thể nhấn mạnh hơn, bạn cần những người có kinh nghiệm làm việc để sàng lọc ai không nên cầu nguyện và ai nên cầu nguyện. Theo ý kiến của tôi, những người biết chọn ai để cầu nguyện còn quan trọng hơn những người thực hiện việc cầu nguyện. Nếu bạn có những người hỗ trợ sàng lọc thiếu kinh nghiệm, họ sẽ gửi người đến cho người cầu nguyện mà sẽ làm hại bầu không khí của đức tin, và cả đêm truyền giảng sẽ trở thành một sự tranh chiến. Toàn bộ mục đích của việc áp dụng sự khôn ngoan trong việc sàng lọc các ứng viên để cầu nguyện là bạn đang cố gắng tạo ra một bầu không khí của đức tin sẽ giúp mọi người tin tưởng Đức Chúa Trời cho các phép lạ. Câu chuyện về hai chiến dịch. Tôi đã giảng cho một cuộc truyền giảng ở một nơi tôi chưa từng giảng trước đây. Họ đảm bảo với tôi rằng đội phục vụ này đã từng giúp mục sư Wayman Mitchell trong quá khứ và có kinh nghiệm trong việc chọn ai để cầu nguyện. Họ đã nghe các hướng dẫn trước buổi nhóm của ông ấy về chuyện đừng mang đến cho tôi người bị tâm thần liệt, nạn nhân đa xương cứng đầu tiên. Vì vậy, tôi cho rằng họ biết cách sàng lọc ứng viên và chúng tôi bắt đầu buổi truyền giảng. Nhưng có những người trong khán đài đã quan sát mục sư Mitchell tổ chức các chiến dịch qua nhiều năm và đã suy luận rằng người đáp ứng lời mời gọi tiếp nhận Chúa là những người được cầu nguyện trước tiên. Vì vậy, họ sẽ giơ tay và đến để cầu nguyện tiếp nhận Chúa, ngay cả khi họ đã ở trong hội thánh 35 năm. Vì vậy, khi tôi cho mọi người lên bục để nhận lời cầu nguyện, họ đã là một trong những ứng cử viên. Một số người trong số này đã được cầu nguyện hàng trăm lần bởi mọi mục sư và nhà truyền giáo trong hiệp hội của chúng tôi mà không có kết quả gì. Dẫu biết được điều này, các nhân viên phục vụ vẫn cho phép họ lên nhận lời cầu nguyện, nhưng là đứng thứ hai hoặc thứ ba trong hàng. Chúng tôi sẽ có một hoặc hai phép lạ tuyệt vời, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho người chị em đức tin đâu rồi, hoặc người anh em tôi nghi ngờ lắm, và họ sẽ không được chữa lành. Nhưng điều tồi tệ nhất là tôi cảm thấy bầu không khí bị khóa lại sau khi những người này nhận được lời cầu nguyện. Nó trở nên khó khăn để bất kỳ ai khác được chữa lành sau những phép lạ đầu tiên. Tôi nghi ngờ rằng các anh em trong đội phục vụ cảm thấy thương hại cho những người này và cảm thấy áp lực phải để người ta lên vì họ chỉ muốn đến để nhận lời cầu nguyện. Họ không nhận ra họ đang làm hại buổi truyền giảng. Chúng tôi đã có một số phép lạ tốt tổng thể, nhưng tôi biết chúng tôi có thể có kết quả tốt hơn nhiều nếu chúng tôi sử dụng một chút lý trí và nhạy bén. Trong chiến dịch tiếp theo ở Almeria, Tây Ban Nha, trước khi chúng tôi bắt đầu, tôi đã gặp đội phục vụ là những người sẽ giúp chọn các ứng viên để cầu nguyện và kể cho họ câu chuyện về chiến dịch trước. Tôi giải thích rằng công việc mà họ không chỉ là sàng lọc các ứng cử viên rõ ràng mà còn để sử dụng sự nhạy bén và cảm nhận đức tin và những người Chúa đang làm việc để được chữa lành. Điều này dựa trên nguyên tắc thấy đức tin trong công vụ chương 14 câu 9. Đội phục vụ đã làm một công việc tuyệt vời. Họ đã khôn ngoan chọn những người có khả năng cầu nguyện trước nhất, và khi mỗi người được chữa lành, nó tạo ra một động lực của đức tin. Những người đang chờ đợi để nhận lời cầu nguyện sẽ thấy người khác được chữa lành một cách ngoạn mục. Một số người trong số họ có cùng tình trạng, nó trở nên dễ dàng hơn cho họ tin rằng Chúa cũng sẽ chữa lành cho họ. Và Chúa đã làm. Những người khác có tình trạng khác đã cảm nhận được đức tin, và họ cũng tin tưởng Đức Chúa Trời và nhận được sự chữa lành. Nó trôi chảy đến nỗi tôi bắt đầu cầu nguyện cho các nhóm từ 5 đến 7 người có cùng tình trạng và cầu nguyện cùng một lúc, và họ đã được chữa lành. Cuối cùng, sau khi tôi đã cầu nguyện cho tất cả những người trên sân khấu, tôi quay lại và hỏi các anh em phục vụ còn ai nữa không. Họ nói chỉ còn người bị đột quỵ này thôi. Một người đàn ông đến sự buổi truyền giảng đã bị đột quỵ trước đó. Ông không thể nói hoặc nâng cánh tay, và ông chỉ có thể đi một chút. Lê bước với sự giúp đỡ của một chiếc nặng tay, ông đã được mang lên bục bởi một số người. Không có cách nào ông có thể tự lên cầu thang, nhưng ông đã xem nhiều người được chữa lành và có một bầu không khí đức tin rõ ràng. Tôi bước tới và cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản kéo dài 17 giây mà tôi đã đề cập trong chương 8. Tôi nắm lấy cánh tay của ông và di chuyển nó lên và xuống trong khi cầu nguyện. Sau đó, tôi trao buổi nhóm lại cho Roberto Molina. Để kết thúc buổi nhóm, tôi không yêu cầu ông ấy thử đi bộ. Cho đến thời điểm đó, tôi chưa từng thấy ai bị đột quỵ được chữa lành. Buổi nhóm kết thúc và có người khác yêu cầu tôi cầu nguyện cho họ. Vì vậy, tôi quay lưng về phía khán giả. Họ đã mang người bị đột quỵ xuống cầu thang, nhưng khi ông ấy vừa xuống đến nơi, ông đã đưa chiếc nặng cho một người khác, đẩy họ ra và bắt đầu đi bộ một mình. Trong khi tôi đang cầu nguyện cho người trước mặt, tôi nghe thấy mọi người bắt đầu vỗ tay, cổ vũ và hò reo. Tôi kết thúc lời cầu nguyện và quay lại nhìn người bị đột quỵ đang đi bộ. Sau đó, một trong những người phục vụ đã nói với ông, hãy bước lên cầu thang nào. Đây là cùng những bậc thang mà ông vừa phải được mang lên và xuống trước đó, và cầu thang không có tay vịn. Người đàn ông quay lại và đi lên cầu thang một mình. Bạn có thể thấy trên video ông bắt đầu đi qua đi lại. Sau đó, Roberto Molina nói ông nâng cánh tay và ông đã làm được. Điều mà tôi muốn nói là nếu chúng tôi đã cầu nguyện cho ông ấy trước, tôi không nghĩ ông ấy sẽ được chữa lành. Nhưng bởi vì chúng tôi đã sử dụng nghệ thuật chữa lành trong việc sàng lọc và chọn lọc ứng viên, chúng tôi đã giúp người đàn ông vì chúng tôi đã hợp tác với Chúa trong việc tạo ra một bầu không khí đức tin, làm cho ông ấy dễ dàng tin tưởng Chúa hơn. Bạn có thể áp dụng các nguyên tắc tương tự trong bất kỳ buổi nhóm hoặc buổi truyền giảng nào, và tôi tin rằng Chúa sẽ giúp bạn theo cùng một cách.